Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý việc đưa thông tin về 67% mẫu nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo tàng Người tiêu dùng Việt Nam khảo sát bị nhiễm arsen vượt mức cho phép, gây hoang mang dư luận.
Ma túy đã và đang là tệ nạn nhức nhối xã hội. Sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá, không chỉ hủy hoại sức khỏe của chính mình mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, cộng đồng xã hội và gia đình lại chưa có nhận thức đúng về hiểm họa ma túy để từ đó có giải pháp giáo dục phòng ngừa và quản lý người nghiện có hiệu quả. Chuyên mục Pháp luật quanh ta sẽ đề cập về vấn đề này.
Mục Tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Thông tin từ báo Thái Nguyên điện tử cho biết, trao đổi với báo chí tại hành lang Quốc hội chiều 22 tháng 10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như những cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý vụ việc đưa thông tin 67% mẫu nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat khảo sát bị nhiễm arsen vượt mức cho phép gây hoang mang dư luận thời gian qua. Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, nếu có vi phạm trong việc cạnh tranh thương mại, thiếu minh bạch, tung tin gây dư luận xấu thì phải xử lý để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh. Nếu vi phạm hình sự thì xử lý hình sự, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính. Trước đó, đại diện các hội nước mắm Phú Quốc, Kiên Giang, Phan Thiết, Bình Thuận và Cát Hải, Hải Phòng cho biết đã đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ việc thông tin do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat công bố về kết quả khảo sát hàm lượng arsen trong hầu hết các sản phẩm nước mắm vượt tiêu chuẩn. Thông tin này tung ra đã làm dư luận và người tiêu dùng hoang mang bởi hàm lượng arsen cao có trong các sản phẩm nước mắm có độ đạm cao của các thương hiệu nước mắm truyền thống sản xuất trong nước. Tuy nhiên, đây là chất arsen hữu cơ không gây hại cho sức khỏe con người như arsen vô cơ. Việc thông tin không rõ ràng do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cung cấp được đăng tải trên báo chí đã gây bất lợi cho các thương hiệu nước mắm truyền thống Việt Nam và cần được làm rõ.
Thành phố Sông Công phát hiện hai người bị tử vong tại xã Ba Xuyên. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 10, tại xóm Xứ Đào, xã Ba Xuyên, thành phố Sông Công, người dân đã phát hiện hai người bị tử vong. Nạn nhân là hai vợ chồng ông Đồng Văn Sắc và bà Cao Thị Trè, cùng sinh năm 1967, địa chỉ thường trú tại xã Ba Xuyên. Tại hiện trường, người dân phát hiện ông Sắc tử vong trong tình trạng thắt cổ tự vẫn, còn bà Trè bị thắt cổ và tử vong tại lò gạch của người thân cách nhà 400m. Theo tìm hiểu được biết, hai vợ chồng nạn nhân đều làm nông nghiệp, bản thân ông Sắc luôn trong tình trạng say xỉn, thường xảy ra bất đồng, tranh cãi giữa hai vợ chồng. Trước đó, ngày 18 tháng 10, lực lượng công an xã Ba Xuyên đã phải đến nhà giải quyết cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai vợ chồng ông Sắc. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Bắt quả tang một vụ đánh bạc tại chùa Mồi. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10, lực lượng công an xã Hồng Tiến và tổ an ninh tuần tra của xóm chùa đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại khu nhà ở của chùa Mồi thuộc xóm chùa, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc, gồm Ngô Duy Sơn, tức Thích Giác Minh, sinh năm 1994, và Ngô Duy Giang, tức Thích Giác Ân, sinh năm 1992, cùng có hộ khẩu tại tổ 13, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Hiện cả hai đều đang tu tại chùa Mồi. Đối tượng thứ ba là Phạm Minh Thắng, sinh năm 1993, hộ khẩu tại phố Thanh Long, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thắng đang là sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tại nơi diễn ra sự việc có 8 người, gồm 5 nam, 3 nữ. Lực lượng công an đã thu giữ 640.000 đồng tiền mặt. Một bộ bài tú lơ khơ và một số điện thoại di động. Sau khi phát hiện và bắt quả tang, công an xã Hồng Tiến đã đưa các đối tượng về trụ sở Ủy ban nhân dân xã để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện công an thị xã Phổ Yên đã tiếp nhận và đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ma túy đã và đang là tệ nạn nhức nhối của toàn xã hội. Sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá, không chỉ hủy hoại sức khỏe của chính mình mà còn là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Số người nghiện heroin, ma túy đá ngày càng nhiều, trong khi đó cộng đồng xã hội, gia đình lại chưa có nhận thức đúng về hiểm họa từ ma túy để có giải pháp giáo dục, phòng ngừa và quản lý các đối tượng nghiện một cách có hiệu quả. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Hiểm họa từ ma túy đá và những khó khăn trong quản lý người nghiện hiện nay.
Cả gan đập phá bảo tháp ở Chùa Cót, Hà Nội, hay dũng cảm trèo lên cột điện cao thế 110 kV. Thanh niên cởi trần bơi cạn trên đường phố, rồi chồng giết vợ, em trai cưa chân chị gái, con giết bố mẹ ruột. Tất cả những việc đó đều xảy ra ở những thời gian và địa điểm khác nhau, nhưng có một điểm chung là các đối tượng đều hành động sau khi đã sử dụng ma túy đá. Tại buổi lễ phát động tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an cho biết, trong số những người bị bắt hàng năm vì phạm tội, có khoảng 75% các tội phạm hình sự có nguyên nhân bắt nguồn từ những người nghiện ma túy. Tội phạm do người nghiện ma túy, nhất là ma túy đá ngày càng tăng cả về số vụ lẫn tính chất và mức độ. Vậy nhưng các cơ quan chức năng và cộng đồng còn chưa có các giải pháp hữu hiệu để quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện và có nguy cơ nghiện cao.
Quan niệm là sử dụng ma túy tổng hợp nó không nghiện thì người ta lại coi thường cái việc tuyên truyền giáo dục, và người ta cũng không đặt ra vấn đề là phải vận động để quản lý làm sao cái người nghiện này cho nó tốt. Thì đấy là một cái vướng mắc mà tôi cho về mặt nhận thức. Cái thứ hai nữa là cái cách tổ chức thực hiện tuyên truyền như thế nào là phải đi vào thực chất, vào bản chất vấn đề, chứ không nên là mình chỉ tổ chức là mình căng băng rôn, thế xong rồi mình tổ chức một vài buổi nói chuyện xong là xong, thì nó sẽ không có tác dụng. Vấn đề quản lý người nghiện, đây là vấn đề cả xã hội phải quan tâm.
Dưới góc độ khoa học, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cũng cho rằng, bản thân người sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và người nhà của họ đã và đang nhận thức sai lầm khi cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp là để giải khuây. Tác động không đáng kể, không gây nghiện nên đã không đề phòng và chữa trị kịp thời. Thực ra sử dụng ma túy đá còn gây nghiện mạnh hơn cả heroin. Sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá gây ra sự hoang tưởng, dẫn đến những hành vi phạm tội nghiêm trọng như hiếp dâm, giết người hàng loạt.
Cái hàng đá tức là tên gọi của methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp, và nó có tác dụng là kích thích tâm thần. Nó còn mạnh hơn và tác dụng kéo dài hơn, mạnh hơn cả heroin. Cái hàng đá gây phụ thuộc hay chúng ta còn gây nghiện còn mạnh hơn cả heroin. Cái nghiện ở đây là bản chất nó là thèm muốn bất thường kéo dài không kiểm soát được của tâm thần mình đối với cái chất đó. Đấy mới là quan trọng. Ở hàng đá hoặc các chất dạng amphetamine thì gây ra hoang tưởng. Rất nhiều trường hợp là hoang tưởng dẫn đến giết người, những cả người thân của mình. Cái nghiện ở đây là bản chất nó là thèm muốn bất thường kéo dài không kiểm soát được của tâm thần mình đối với cái chất đó. Đấy mới là quan trọng.
Từ thực tế hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của mình, Đại tá Vũ Mạnh Tường, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tỉnh Nam Định, chỉ ra những khó khăn bất cập trong phát hiện, quản lý và xử lý đối với các đối tượng nghiện ma túy đá hiện nay.
Công tác tuyên truyền giáo dục thôi, nhưng mà tuyên truyền giáo dục thì nó có cái khó. Học sinh, sinh viên, những người trong tổ chức cơ quan thì mình có đến mới tuyên truyền được. Nhưng bây giờ cái số mà ngoài xã hội, không có cơ quan đoàn thể nào cả, thậm chí đi lang thang bờ bụi ngoài xã hội, thì giờ tuyên truyền bằng cách nào đến họ? Trong đó thì cái cơ chế để mà đưa họ đi chữa bệnh bắt buộc thì không đưa đi được, đã không đủ tiêu chí để đưa họ vào người nghiện theo các quy định hiện hành, thì tòa cấp huyện không đưa họ đi chữa bệnh bắt buộc được.
Ma túy gắn liền với hành vi phạm tội là nguồn bổ sung tội phạm. Khi bị nghiện, những người nghiện sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền, có ma túy, thậm chí là giết người, cướp của để thỏa mãn nhu cầu. Nghiện ma túy sẽ dẫn đến phát sinh nhiều loại tệ nạn và tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa cuộc sống của mọi người. Vì vậy, việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, kéo giảm số người nghiện là một nhiệm vụ rất cấp bách hiện nay và được xem là nhiệm vụ của toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phân tích, hiện nay số người sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện ngày càng nhiều và ở các độ tuổi khác nhau. Đáng lo ngại, tỷ lệ tuổi trẻ sử dụng ma túy, nhất là ma túy đá, chiếm xấp xỉ 80%. Có khoảng 75% tội phạm hình sự được thực hiện bởi những người liên quan đến sử dụng ma túy. Vậy làm thế nào để quản lý tốt hơn đối với người nghiện, từ đó giảm nguồn bổ sung tội phạm, đang được nhiều chuyên gia pháp lý, y tế và người dân quan tâm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phản ánh.
Tại nhiều cuộc hội thảo, hội nghị bàn về công tác phòng chống tệ nạn và tội phạm về ma túy, cũng như công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy, nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta đã có bước tiến dài trong nhận thức và hành động, đối xử với người nghiện ma túy phù hợp hơn với xu thế hội nhập và xã hội dân sự khi coi người nghiện là người bệnh. Từ đó mà có những chính sách quản lý giáo dục giúp đỡ họ chữa bệnh bằng nhiều cách như tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, hạn chế bắt buộc cai nghiện tập trung. Tuy nhiên, việc tổ chức cai nghiện, chữa bệnh và quản lý các đối tượng nghiện chưa đạt được như mong muốn vì hầu như các ngành chức năng vẫn chú trọng giải pháp tình thế là tổ chức cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm mà chưa thật sự chú ý đến xây dựng hệ thống điều trị cho người nghiện tại cộng đồng. Từ thực tế hoạt động của mình trong lĩnh vực hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng, bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng cho rằng
chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chuyển giao, cái hệ thống cai nghiện bắt buộc thì vẫn còn đang còn tồn tại, và trong khi một cái hệ thống để điều trị nghiện ở tại cộng đồng thì nó chưa phát triển. Một cái giải pháp rất là hiệu quả đấy là điều trị bằng methadone.
Ông La Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng khẳng định nghiện ma túy nói chung và ma túy nói riêng có tác hại rất lớn đối với chính người bệnh và an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, để quản lý họ, giúp họ trở lại với cộng đồng, không thể chỉ áp dụng biện pháp cách ly họ như quan niệm của một số người thường suy nghĩ, mà cách tốt nhất là phải giang tay giúp đỡ, cùng động viên chia sẻ, thì họ sẽ nghe theo và hạn chế sự cuồng loạn.
Nghiện ma túy là bệnh và ta phải giang tay, nâng đỡ, động viên để giúp đỡ người bệnh. Và có động viên, có chia sẻ, có tâm tư thì người bệnh mới nghe theo. Chứ nếu mà ta kỳ thị cách ly và ta có các cái nhìn nhận nó miệt thị thì người bệnh càng ngày càng trở nên nghiện nặng hơn.
Cần quan tâm giúp đỡ người nghiện chữa bệnh có hiệu quả, song vấn đề quan trọng hơn vẫn là công tác phòng ngừa, hạn chế sự gia tăng của người nghiện trong cộng đồng. Theo bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì các cơ quan chức năng như ngành Lao động Thương binh Xã hội, ngành Công an, chính quyền địa phương cùng tổ chức mặt trận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục giáo dục, động viên người nghiện đi cai nghiện.
Phòng ngừa vẫn là vấn đề cơ bản, mà muốn phòng ngừa được thì Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền và cũng đặc biệt là cái ngành công an để tổ chức cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đưa cái nội dung phòng chống ma túy cho nó đến với từng gia đình, từng cộng đồng và nâng cao nhận thức để bản thân từng gia đình, từng người, từng thành viên trong gia đình họ phòng ngừa, và nhất là phòng ngừa cho lớp trẻ để họ không sa vào tệ nạn ma túy.
Trong khi đó, ở cộng đồng, những người đang chung sống với người nghiện lại cho rằng không nên coi nghiện ma túy là người bệnh như hiện nay, mà cần có thái độ xử lý nghiêm đối với người nghiện bằng các biện pháp hành chính mạnh mẽ hơn. Trong đó, cần chú ý đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện lao động cải tạo tập trung để ngăn ngừa hạn chế mầm mống của các loại tội phạm. Ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, nêu quan điểm.
Nghiện không phải là bệnh. Bởi vì bệnh nó là do khách quan gây nên, nhưng còn nghiện nó là do chủ quan. Nghiện là gây nên mất trật tự an ninh xã hội, nó là tệ nạn xã hội. Cho nên quan điểm của tôi lúc nào phải cai nghiện bắt buộc.
Dù có áp dụng giải pháp mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu, thì người nghiện ma túy cũng khó lòng giảm được nếu mỗi cá nhân và gia đình chưa có nhận thức, hiểu biết đúng về ma túy và tác hại của nó. Có ý thức chấp hành, thực hiện tốt luật phòng chống ma túy, nâng cao ý thức tự giác và tích cực tham gia phong trào quần chúng ngăn chặn hiểm họa ma túy. Mỗi gia đình hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc con cái nhiều hơn nữa, giáo dục cho con em mình hiểu sâu tác hại ghê gớm của ma túy, tạo cho con em mình một môi trường học tập vui chơi lành mạnh để các em không bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện ngập ma túy và các chất gây nghiện khác.
Một nụ cười bé cho vui cả ngày, một vài tiếng khóc mẹ lo hằng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành, 9 tháng sinh thành một đời yêu thương. Một vòng tay lớn ôm con bao lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
Tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo luật an toàn thực phẩm. Chương 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm có các quyền sau đây. A. Quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất cung cấp, quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm an toàn thực phẩm. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. C. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy. D. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định của pháp luật. D. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật. E. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây. A. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình sản xuất. B. Tuân thủ quy định của chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. C. Thông tin đầy đủ chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu kèm theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. D. Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm. D. Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, cảnh báo kịp thời đầy đủ chính xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng, thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng thực phẩm. E. Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. G. Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của luật này. H. Thu hồi xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn. Trong trường hợp xử lý bằng hình thức tiêu hủy thì việc tiêu hủy thực phẩm phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy đó. Y. Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. K. Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của luật này. L. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm có các quyền sau đây. A. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. C. Lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm để kiểm tra an toàn thực phẩm. Lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm nhập khẩu. D. Khiếu nại tố cáo khởi kiện theo quy định của pháp luật. D. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây. A. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh. B. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về thực phẩm, thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của luật này. C. Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, thông báo cho người tiêu dùng điều kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm. D. Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu. D. Kịp thời ngừng kinh doanh thông tin cho tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn. E. Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra. G. Hợp tác với tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. H. Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. K. Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của luật này. L. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm. 1. Người tiêu dùng thực phẩm có các quyền sau đây. A. Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp. Được cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo đối với thực phẩm. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật. C. Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. Khiếu nại tố cáo khởi kiện theo quy định của pháp luật. D. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực phẩm không an toàn gây ra. 2. Người tiêu dùng thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây. A. Tuân thủ đầy đủ các quy định hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm. B. Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm với Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. C. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng thực phẩm.
Chương 3. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm. Điều 10. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm. 1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây. A. Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. B. Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm. C. Quy định về bảo quản thực phẩm. Điều 11. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định tại Điều 54 của luật này. 3. Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y.
Điều 12. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó. Các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 3. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn. Điều 13. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó. Các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 3. Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người và thuộc danh mục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 14. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Có thông tin tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố. 3. Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng.
Điều 15. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường theo quy định của Chính phủ. Điều 16. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ. 1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của luật này. 2. Thuộc danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ. 3. Tuân thủ quy định về lưu lượng chiếu xạ. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và lưu lượng được phép chiếu xạ đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Điều 17. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm. 3. Thuộc danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
Điều 18. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 1. Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thô nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ và thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng. 2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 3. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, Bà Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.